Chương 6. Cuộc khám phá. Sau cuộc bàn luận kéo dài tối hôm trước, ông bà Senbi suốt đêm khó ngủ, nên sáng hôm sau dậy muộn hơn thường ngày. Bà Senbi kéo dây chuông nhiều lần, bà ngạc nhiên nói: "Không biết Eliza nó đâu rồi nhỉ?" Ông Senbi đứng trước tấm gương, mài lưỡi dao cạo. Cửa mở, một anh đầy tớ da đen mang nước nóng vào cho ông cạo râu. Bà chủ hỏi: "Ăn đi đó hả? Anh ra bảo Eliza, tôi đã kéo chuông 3 lần gọi nó rồi đó." Bà thở dài, nói một mình: "Hây, con bé tội nghiệp." Ăn đi quay trở lại tức khắc, hai mắt tròn xoe vì kinh ngạc. "Ôi thưa bà, trời đất ơi, ngăn kéo trong buồng chị Eliza mở tung, áo quần thì dứt khắp nơi. Cháu nghĩ là chị ta đã bỏ đi mất rồi." Cùng một lúc, cả hai vợ chồng đều thấy sự thật. Ông Senbi kêu lên: "Nó đang ngờ vực điều gì và đã bỏ trốn rồi." Bà Senbi vui mừng nói: "Ôi lạy Chúa, em mong đó là sự thật." "Kìa em nói như một kẻ rồ dại vậy. Nếu quả thật như vậy thì anh còn biết ăn nói làm sao? Ha Lây đã thấy anh lưỡng lự lúc bán thằng bé. Nó sẽ cho là anh đồng mưu với con Eliza. Danh dự của anh chứ chuyện chơi à?" Ông Senbi tức tốc chạy ra ngoài. Tiếng chạy rầm rập, tiếng gọi ý ới khắp nơi, khắp xó. 15 phút sau, mọi người đủ các bào da đã có mặt ở trong nhà. Chỉ có một người là đứng yên lặng. Đó là bác đầu bếp Slow. Thường ngày, nét mặt bác rạng rỡ. Hôm nay, xa sầm xuống. Tuy vậy, bác vẫn nấu ăn bữa sáng. Như thể bác không nghe thấy gì, không trông thấy gì trong cái cảnh nhốn nháo chung quanh. Một lát sau, hàng chục chú bé da đen đã đứng sắp măng trên lan can hành lang. Chú nào chú ấy đều quả quyết sẽ được là người đầu tiên báo cho lão con buôn biết cái tin suối quẩy của lão ta. Ăn đi vừa cười khúc khích vừa nói: "Nhất định là lão ta sẽ nổi cơn tam bành." Rắc thì tán thêm: "Lão ta sẽ chửi ôm lên chứ chơi hả?" Cô bé măng đi cũng tán chuyện: "Lão ta sẽ văn tục cho mà xem. Bữa ăn chiều hôm qua tớ đã nghe thấy rồi. Tớ núp trong cái xó bà để chum dại đó. Tớ nghe rõ mồn một từng tiếng." Kỳ thật, cô bé măng đi có bao giờ quan tâm đến lời người ta nói đâu. Nhưng cô làm ra vẻ hiểu biết, dên dên giáo giáo trước mặt các bạn. Quên không kể rõ rằng lúc cô ta núp giữa đống chum dại, cô ta đã đánh một giấc ngon lành. Hà Lê vừa ló mặt ra. Chân đóng bốt, có đinh thuốc ngựa hẳn hoi. Đã biết ngay cái tin không lành cho hắn. Bọn nhóc da đen không bị thất vọng, mong chờ nghe hắn chửi rủa. Hắn chửi hăng hơn bình thường. Lũ trẻ được một mẻ tha hồ thích chí. Thế nhưng chúng nó phải chạy trốn ngay để tránh những ngọn roi ngựa quất tứ phía. Bọn nhóc vừa quýt nhau, vừa cười như nắc nẻ. Chúng nó nhảy từ trên lan can xuống, tụ tập nhau ở hành lang, trên bãi cỏ khô. Chúng nó lấy chân đá hậu và cười thét lên. Gã Hà Lê chẳng làm gì được, nghiến răng la hét: "Mẹ kiếp, tụi quắt con, tao mà tóm cổ được chúng mày á thì..." Ăn đi đứng ở đằng sau Hà Lê, vừa méo xệch cái mặt, vừa nói như một kẻ đắc thắng: "Nhưng tóm làm sao được chúng nó chứ?" Hà Lê nhảy bổ vào phòng khách kêu: "Ông Senbi, thế này là thế nào? Chuyện mới kỳ khôi chứ. Hình như con mẹ ấy đã mang cái thằng quắt chuồng mất rồi." Ông chủ nhà đường hoàng bảo cho nó biết: "Ông Hà Lê, ông đang đứng trước mặt nhà tôi đấy." Gã con buôn hấp tấp chào và xin lỗi: "Thưa bà, xin lỗi bà, nhưng dù sao cái tin vẫn kỳ lạ quá. Thưa ngài, có đúng như vậy không?" Ông Senbi khinh khỉnh đáp: "Thưa ông, nếu ông muốn nói chuyện với tôi, ông phải giữ phép lịch sự. Ăn đi, cầm cái mũ và cái roi ngựa của ông khách vào đây. Mời ông ngồi. Tôi bảo cho ông biết nha. Chắc là chị Eliza đã nghe thấy, hoặc được người nào đó báo cho biết cái tin tôi bán tặng Harry, nên đã bế con bỏ trốn đi. Thật đáng tiếc." Hà Lê hét to: "Tôi cứ nghĩ việc này phải sòng phẳng kia chứ." Ông Senbi quay ngoắt lại phía hắn. Ông phát cáo: "Thưa ông, tôi phải nghĩ như thế nào về điều nhận xét của ông đây? Ai dám nghi ngờ danh dự của tôi? Tôi chỉ có một câu trả lời cho người ấy biết. Trước thái độ cương quyết ấy, gã buôn người phải hạ giọng. Hắn lẩm bẩm, phàn nàn rằng một người tử tế như hắn mà bị một vố như thế này thì thật là không may. Ông Senbi trả lời hắn. Tôi cho rằng ông phàn nàn như vậy cũng có lý. Nếu không thì tôi chịu sao được cái lỗi ông lỗ mãng xông vào cái phòng khách này. Tôi cần nói thêm rằng, không bao giờ tôi chấp nhận cho bất kỳ người nào nghi ngờ tôi đã nhúng tay vào một việc không đúng đắn. Ngoài ra, tôi sẽ giúp đỡ ông, cung cấp cho ông người và ngựa để ông đi tìm của ông. Ông Senbi lấy lại giọng nói bình thường. Nói tóm lại, tôi tưởng tốt hơn hết là ông cứ bình tĩnh, rồi ăn cơm sáng ở đây. Sau đó ta sẽ xem nên làm như thế nào. Bà Senbi đứng dậy, cáo bận, không dự bữa ăn sáng được. Sau khi dặn dò một bà lai da đen liệu rót cà phê cho chủ và khách, bà bước ra ngoài phòng. Để tỏ ra mình đã thấy dễ chịu, Haley vụng về pha trò. Bà lão chẳng ưa gì kẻ hèn hạ này. Ông Senbi lạnh nhạt đáp. Tôi không quen nghe nói đến nhà tôi một cách thiếu lễ độ như vậy. Haley gượng cười, xin lỗi. Xin lỗi ngài, tôi nói đùa mà. Ở nhà này không được đùa cợt cái kiểu đó. Gã buông người, nghĩ thầm. Bây giờ, giấy tờ mình đã ký rồi, nên mới lên mặt như vậy. Hôm qua, sao chẳng thấy kiêu kỳ. Chưa bao giờ cái tin một ông thủ tướng bị lật đổ lại gây hoang mang và khủng khiếp bằng cái tin về số phận bát tôm được truyền đi trong đám người ăn kẻ làm quanh đấy. Ai ai cũng bàn tán chuyện ấy. Suốt ngày, ở nhà cũng như ở ngoài đồng, chỉ có chuyện ấy. Chuyện Eliza bỏ trốn càng làm náo động thêm không khí của cả trang trại. Bác Sam Đen. Tên gọi bác như vậy, vì bác đen hơn những người da đen khác một chút. Đang xem xét vấn đề dưới mọi khía cạnh. Vừa lúc ấy, Andy đến hét lên, bảo bác. Ok bác Sam, ông chủ bảo bác đi thắng yên cho con Bin và con Jerry đấy. Có việc gì đấy chú? Chắc là bác không biết chuyện chị Eliza đã mang thằng bé đi trốn rồi nhỉ? Bác Sam khinh bỉ đáp. Đi mà nói với những đứa khác ấy. Tao còn biết trước chú nhiều kìa. Tao có phải là con nít mới đẻ ngày hôm qua đâu. Andy lại nói tiếp. Để rồi cháu kể nốt cho bác nghe. Bây giờ bác phải mau chân mau tay lên mà bắt ngựa. Cháu thấy bà chủ gọi bác rồi đó. Đừng có đứng ì ra đó mà thuổng tay ra như vậy. Bác Sam sửa soạn công việc. Một lát sau, bác trở lại với hai con ngựa chạy nước kiệu. Khi ngựa còn chưa dừng hẳn, bác lẹ làng nhảy xuống. Bác buộc ngựa vào một chiếc cọc. Con ngựa của Haley là một con ngựa tơ hay sợ bóng. Nó liền đá hậu, đầu lúc lắc, định giằng dây cương ra. Bác Sam hét lên. Ô kìa, mày nóng tiếc hả? Trên khuôn mặt đen bóng của bác nở một nụ cười ranh mảnh. Bác nói. Để rồi tao chuẩn bị chu đáo cho mày. Phía trước căn nhà, có một cây dẻ gai to lớn ngã bóng. Trên mặt đất đầy những quả dẻ gai hình tam giác, gai nhọn tua tủa. Bác nhặt lấy một quả, đến gần con ngựa. Bác vuốt ve, dỗ về nó, cho nó bớt hung hăng. Rồi giả cách xếp lại cái yên. Bác khéo léo luồn quả dẻ gai xuống dưới yên, làm cho mỗi khi có vật gì hơi đè lên yên, là con vật nóng nảy đó điên tiết lên. Tuy vậy, con vật không bị thương hay bị một vết xầy da nào cả. Bác hóm hỉnh, liếc mắt, nói thầm. Thôi, thắng cho mày như thế là tươm tất rồi nha. Lúc ấy, bà Senbi bước ra ngoài bao lưng, làm hiệu cho bác Sam. Bác Sam tất tả chạy tới. Bà trách. Bác Sam à, sao bác chậm chạp quá vậy? Tôi đã cho ăn đi bảo bác nhanh chân nhanh tay lên rồi kia mà. Bác Sam vui nhộn cãi. Trời ơi là trời, thưa bà chủ, bà tưởng chỉ nháy mắt là bắt được ngay hai con ngựa hay sao? Chúng nó ở mãi tít phía cuối cánh đồng, có trời mới biết ở đâu. Bác Sam à, không biết bao nhiêu lần tôi bảo bác là không được, hơi một tí là kêu đến trời kia mà, không có tốt đâu. À, thưa bà chủ, trời tha tội cho cháu, cháu quên bẵng mất, cháu không nhắc lại nữa. Đó, bác lại vừa mắt nữa rồi đấy. Tội nghiệp. Ôi lại chúa, cháu muốn, thưa bà chủ, cháu chả có ý nói như vậy, cháu không có ý xấu gì đâu ạ. Bác phải chú ý hơn nữa bác Sam nha. Nhưng mà nghe tôi bảo đây, bác sẽ đi đưa đường cho ông Harley và giúp đỡ ông ấy. Phải chăm sóc đến ngựa đấy, bác Sam. Bác biết là tuần lễ trước, con Jerry hơi què đấy. Đừng cho chúng nó phóng nhanh quá, nghe chưa? Lời nói cuối cùng này, bà Senbi nói khẽ và dặn từng tiếng. Bác Sam ra vẻ hiểu biết lắm, hứa. Việc đó, bà cứ tin ở cháu. Chúa biết rằng, ấy chết à, cháu có định nói vậy đâu. Bác chữa lại một cách rất khôi hài. Bà Senbi cũng phải mỉm miệng cười. Ai dạ thưa bà, cháu sẽ trông nom ngựa, xin bà an tâm. Khi trở về đến gốc cây giả gai, bác giảng giải cho ăn đi nghe. Tớ sẽ chả lấy làm lạ, khi lão ta leo lên ngựa mà ngựa nó cứ đá hậu. Chú biết đó, có những con vật hăng tiếc. Nói vậy, bác huýt khuỷu tay vào sườn của ăn đi, nét mặt đầy ý nghĩa. Ăn đi, chú thấy không? Bà chủ muốn chậm chậm lại, thật rõ ràng. Tớ muốn giúp đỡ bà việc này. Vậy chú đi tháo những con ngựa ra đi. Chú để cho chúng nó tự do phi ngoài cánh đồng, đến mãi tít gốc rừng kia kìa. Tớ cam đoan rằng ông chủ chưa đi ngay đâu. Ăn đi, nhăn nhở cười. Bác Sam nói tiếp. Chú hiểu đấy, nếu ngựa của ngài Harley dở quẻ mà nổi khùng lên, ta sẽ phải giúp đỡ ngài, phải không? Và giúp như thế nào chứ? Bác Sam và ăn đi, ngửa cổ ra cười như nắc nẻ. Ngón tay bấm tách tách, người xoay tít trên ngón chân. Lúc ấy, Harley chợt hiện ra ở hành lang. Nhờ mấy tách cà phê ngon tuyệt, hắn đã vui vẻ hơn. Hắn vừa nói, vừa mỉm cười. Bác Sam và ăn đi, đội một thứ nón làm bằng lá gồi đan và rách bươm, vội vàng cởi dây cho mấy con ngựa. Harley hét lên. Mau tay lên! Này! Không được để mất thì giờ đâu! Bác Sam nhanh nhẩu. Xong xong! Xong rồi đấy ông chủ! Bác đưa dây cương cho Harley, giữ bàn đạp cho hắn. Ăn đi tháo dây cho hai con ngựa khác. Khi gã buông người vừa đặt mình lên yên, thì con ngựa nhảy chồm lên. Lão Harley ngã té xuống đất cách đó mấy bước, trên đám cỏ khô êm dịu. Bác Sam thét lên mấy tiếng kinh hãi. Bác muốn ghìm dây cương lại, nhưng mấy chiếc lá gồi bác đội làm nón đâm vào mắt ngựa, khiến con vật không những không chịu đi mà còn hung hãn hơn. Nó vật ngã bác Sam, hít hít một cách khinh bỉ, đá hậu rất dữ, rồi băng về phía cuối đồng cỏ. Con Bin và con Jerry được ăn đi thả ra, như đã định trước, cũng chạy theo sau. Trong lúc rối loạn như vậy, bác Sam và ăn đi vừa lao đuổi theo ngựa, vừa hò hét như bị ma làm. Tứ phía, chó sủa rang. Mitch, Mujer, Mandy, Fanny. Tất cả lũ trẻ đứng đấy, gái cũng như trai, chạy tán loạn, vỗ tay ầm ĩ và hét tướng lên. Vừa vì sung sướng, vừa vì thích thú. Con ngựa tơ màu trắng của Harley đã vẻ khoái trá với cái trò này lắm. Lúc nó chạy tới cánh đồng lớn, dốc thoai thoải, sát gian rừng, nó như muốn đùa cợt, chọc ghẹo những người đuổi nó. Nó để cho họ lại gần, rồi khi họ sát tới nó lại lao đi, lỗ mũi phập phồng. Sau cùng, nó băng vào một lối hẻm trong rừng. Bác Sam không muốn bắt ngựa khi chưa cần thiết. Những tàu lá gồi dùng làm nón của bác nổi đình đám ở bất cứ nơi nào sắp bắt được ngựa. Bác không tiếc gì hơi sức, bác hét. Tiến lên! Bắt lấy nó! Bắt lấy! Làm cho cảnh tượng càng thêm rối loạn. Harley tất tả chạy ngược chạy xuôi, miệng nguyền rủa chửi bới, thỉnh thoảng dừng lại, dậm chân xuống đất. Mặc cho ông Senbi đứng trên ban công, cố gọi hắn lại. Nơi cửa sổ, bà Senbi cười thầm. Bà ngạc nhiên, đoán xem ai đã bày ra cái trò hỗn loạn này. Cuối cùng, đến giữa trưa, bác Sam trở về thắng lợi. Bác cưỡi con Jerry, tay dắt cương con ngựa của Harley. Con vật xùi đầy bọt mép, mắt nó nảy lửa, lỗ mũi nó nở to. Rõ ràng là lòng khát khao tự do của nó chưa được thỏa mãn. Bác Sam mừng rối rít. Vậy là tóm được nó rồi. Không có tôi thì mấy con ngựa toi mạng hết trơn hết trọi. Tôi bắt được nó rồi. Harley la lối. Mày!
Không có mày đã chẳng xảy ra tất cả cái cơ sự này.
Bác Sam rất phiền não, cãi lại. Ông chủ à, ông nói tại tôi à, nhưng tôi chạy đổ mồ hôi ra như tắm đây này.
Mày rồ dại lắm, làm tao mất toi 3 tiếng đồng hồ. Mày đừng có giả ngốc nữa. Đi đi.
Bác Sam sửng sốt.
Ôi thưa ông chủ, đi ạ.
Như thế là ông muốn giết chết chúng tôi rồi, cùng với cả những con ngựa này hay sao?
Chúng tôi sắp đổ cá rồi đây. Ông không thấy lưng những con vật này bốc hơi lên hay sao?
Ông chủ tôi không cho chúng tôi đi mà chưa ăn uống gì đâu. Ngựa của ông cần phải băng bó. Ông xem, nó lấm lem bê bết ra đây này.
Con Jerry thì què. Bà chủ không cho phép chúng tôi đi như thế này đâu.
Dù sao, chúng ta cũng đuổi kịp chị Eliza. Chị ta đi có giỏi gì?
Bà Senbi đứng ở hành lang, nghe thấy câu chuyện ấy. Thấy vui vui, bà quyết định tham gia tấn hài kịch. Bà bước lên mấy bước, tỏ ý tiếc vì Haley gặp việc đen đuổi. Bà cố nài hắn ở lại ăn bữa trưa. Bắt đầu bếp sắp dọn xong ngay.
Haley đi về phòng khách, con mắt đầy vẻ nghi ngờ. Con bác Sam dắt mấy con ngựa vào sân chuồng.
Bác Sam buộc xong ngựa, cùng ăn đi vào trong kho chứa lúa. Bác bảo chú bé.
Ăn đi, chú thấy chưa?
Chú thấy chưa?
Ôi lại trời!
Thấy lão ta nổi khùng lên và quát tháo, kể cũng sướng cái đời.
Tớ nghĩ thầm như vậy.
Chú bạn ơi, chú cứ chửi rủa đi, cứ chửi rủa đi. Chú có muốn bắt ngựa của chú không? Có hay là không?
Ăn đi à? Hình như tớ vẫn còn thấy lão ta ngay trước mắt mình.
Lúc tôi dắt ngựa về cho lão có vẻ tức điên lên đấy chứ.
Lão mà có gan, thì lão đã giết chết tớ rồi đấy.
Còn tớ cứ giả ngây, giả dại, khúm na, khúm núm.
Hai người tựa lưng vào vách kho, cười sung sướng.
Ăn đi bảo.
Bác khôn thiệt á, già có khác ha.
Còn phải nói, chú có thấy bà chủ đứng ở cửa sổ không?
Bà cười đấy chú mày à.
Cháu có trông thấy đâu, cháu còn mãi chạy mà.
Bác Sam băng bó cho con ngựa tơ của Haley, miệng vẫn trịnh trọng nói.
Tao tập được cái khiếu nhận xét, ăn đi à.
Cái đó cần lắm.
Mày còn trẻ, cũng phải học cái khiếu đó đi.
Ăn đi cãi.
Vậy mà sáng hôm nay, giá mà cháu không khéo bảo bác lúc đầu, thì bác cũng chẳng thấy cái cốc gì.
Bác Sam kết luận.
Mày khá lắm, cháu à.
Tao có dựa vào cái ý của mình thì cũng chẳng xấu hổ gì. Người khôn ngoan nhất cũng có khi lầm lẫn.
Thôi, vậy là xong. Bây giờ, đi ăn đi thôi. Tao cuộc với mày á là bà chủ để phần cho chúng mình những món ăn ngon nhất.